Kế đến là nó về viễn ly, viễn ly tức là xa lìa. Như đẳng tỳ kheo, dục cầu tịch tỉnh vô vi an lạc, đương ly hội não, độc sử nhàn cư, tỉnh xứ chi nhân, đế thích chư thiên, sở cộng kính trọng, thị cố đương xả kỷ chúng tha chúng, không nhàn độc sử, tư diệt khổ bản, nhược lạc chúng giả, tắc thọ chúng não, thí như đại thọ, chúng điểu xào chi, tắc hữu khô chiết chi hoạn, thế gian phượt trước một ư chúng khổ, thí như lão tượng nịch nê bất năng tự xuất, thị danh viễn ly. Tức là tỳ kheo các ông muốn cầu cái tịch tỉnh vô vi an lạc, tức là cái chỗ mà an vui lặng lẽ không, mà vô vi đó, tức là không còn tạo tác, không làm gì nữa đó, thì phải lìa cái chỗ nghĩa là ồn náo mà ở riêng một mình, nó chỗ rảnh rang, yên vắng. Người mà ở nơi yên vắng đó thì được nghĩa là trời đế thích, tức là các vị trời đế thích cùng chung mà kính trọng. Thế nên phải xả bỏ, tức là phải bỏ những cái chúng của mình và chúng của người, tức là ở đây là muốn nói là giống như là bà con bè bạn rồi đó, chung quanh của mình đó, mà ở một mình là nơi nghĩa là yên vắng, không nghĩ đến diệt cái gốc khổ. Nếu mà vui với cái đông người đó, không thì sẽ chịu nghĩa là nhiều cái khổ não. Ví như là cái cây to thì cái bọn nghĩa là chim đó nó làm tổ ở trên đó, thì sẽ có cái lo là khô gãy, tức là khô cành gãy nhánh. Thế gian thì bị trói cột, không tức là trói cột rồi dính mắc trong đó đó. Thì mới bị chìm ở trong mọi cái khổ não, tức là bị chìm, bị chôn vùi đó, nơi các khổ não. Cũng ví như là con voi nó bị sa lầy, không có thể ra khỏi, nó không thể tự nó mình ra khỏi, thì đó gọi là xa lìa. Như vậy thì đây là nói về cái ý nghĩa xa lìa đó, mà trong các kinh như là A Hàm, Nikaya rồi đó, thì Đức Phật nghĩa là hay nghĩa là nhấn mạnh đến cái đời sống của người xuất gia tu hành đó, là nhắc nhở là phải sống xa lìa đó, độc cư thiền định rồi đó. Thì đây Phật dạy nghĩa là muốn cầu được cái chỗ an vui tịch tỉnh vô vi thì phải xa lìa ở nơi ồn náo, không ở yên một mình đó. Là người mà ở nơi yên vắng vậy đó thì được các vị trời đế thích là kính trọng. Và đây thì Ngài nhắc là phải luôn nghĩ nhớ đến diệt cái gốc khổ, đó là cái căn bản mà bỏ đi những cái chúng đông người, bà con rồi đó, thấy không? Đó, tức là xa cái vui ồn náo, thấy không? Cái vui mà gọi là lăng xăng náo nhiệt của thế gian, mà vui với cái vui của niết bàn vắng lặng. Đó mới là cái vui thật. Tức là mình phải tập để mà sống đối diện với chính mình. Chứ còn cứ nói là sống mà với các cái đông người, là sống với các cái duyên bên ngoài, với các bạn bạn bè bên ngoài hoài đó, thì ít có thời gian mà đối diện với mình, có khi không dám sống đối diện với mình nữa. Bởi vậy mà người mà sống quen với những cái vui mà đông người vậy rồi á, thì khi mà sống một mình thấy cô đơn, cô đơn rồi có khi thì thấy lo sợ nữa, vì sống đông người quen rồi, cứ luôn luôn là bị lệ thuộc vào cái đông người thôi, cho nên ở một mình thì thấy buồn rồi cứ kiếm người để nói chuyện. Mà chính mình ở trong nhà tu cũng vậy thôi. Tức là quen sống với gọi là các cái duyên rồi thì sống một mình thấy khó chịu à, thấy buồn à. Bởi vậy thí dụ như là đi làm công tác cũng vậy, không làm một mình sẽ thấy buồn, rồi phải kiếm nghĩa là đi gần gần có huynh đệ nào đó làm gần cái làm chung để nói chuyện cho vui, chứ còn mà làm riêng mình là thấy buồn. À, cho nên là đó là không có dám sống đối diện với mình. À, còn người thế gian thì càng nghĩa là khó sống nữa. Cho nên người thế gian thí dụ họ buồn buồn đó thì chịu không nổi thì cũng phải tìm người này người kia để mà nói chuyện cho vui. Nếu không có người này người kia đó thì coi như là phải sắm tivi không đó, thì để buồn buồn cái mở tivi ra xem cho đỡ buồn. À, rồi hoặc là đọc báo, đọc sách, đó là những cái cách mà gọi là để mà trốn cái buồn, mà trốn cái cô đơn. À, còn ở đây mình là cái người tu là phải tập sống coi như là cô đơn, nhưng để mình đối diện với chính mình, thì đối diện với chính mình thì mình mới có thời gian để mà kiểm soát kỹ. Cho nên lâu lâu hay là thỉnh thoảng mình được cái dịp nhập thất đó là cái thời gian tốt để mình sống một mình đó, không? Là sống một mình để mình đối diện lại chính mình, để thấy rõ chính mình nhiều hơn. Bởi vậy mà trong cái thời gian nhập thất thì có nhiều huynh đệ tiến rất xa, không? Có những cái kết quả mà gọi là không ngờ. Bởi vậy đó là những cái quan trọng mà mình phải biết. Bài chứng trong bài chứng đạo ca thì ngài Vĩnh Gia Vì Giác đó, ngài có câu là thường độc hành thường độc bộ đó, tức là thường độc hành thường độc bộ đạt giả đồng du niết bàn lộ, phải không? Tức là thường đi một mình rồi tản bộ một mình, thường đi một mình tản bộ một mình đó, rồi cái người mà đạt giả tức là cái người mà thấu suốt, phải không? Thì cái người đó là đồng dạo đi trên cái con đường niết bàn, phải không? Nghĩa là đi trên con đường niết bàn. Cho nên mình độc hành độc bộ, không có bạn bè. Không có bạn bè ở đây tức là không có tiếp duyên, không có nghĩa là lệ thuộc vào các duyên, duyên này duyên kia, mà một mình rảnh ra. Thì người mà khéo như vậy đó thì mới sống được với cái niềm vui của niết bàn. Cho nên là người tu thì nó khác với người thế gian là như vậy. Nó không giống như người thế gian thích cái vui ồn náo, còn mình đây là cái vui nó vắng lặng,